Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. After the Rise and Fall of an American Fortune là một cuốn sách phi hư cấu lịch sử, viết theo lối kể chuyện hấp dẫn, do Anderson Cooper và Catherine Howe đồng tác giả. Cuốn sách theo dấu gia tộc Astor, từ khi John Jacob Astor, một người nhập cư Đức, đặt chân đến Mỹ vào cuối thế kỷ 18, cho đến những biến cố muộn hơn như vụ bê bối liên quan đến Brooke Astor và con trai bà. Tác phẩm không chỉ kể lại sự hình thành và suy tàn của một gia tộc giàu có, mà còn dùng câu chuyện đó để soi vào cách quyền lực, tiền bạc, địa vị xã hội và ảnh hưởng văn hóa đã định hình nước Mỹ. Đây là một cuốn lịch sử gia đình, nhưng cũng là một khảo sát về sự hình thành của giới tinh hoa New York, về bất động sản Manhattan, về tham vọng và về cái giá của sự giàu sang qua nhiều thế hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hành trình từ người nhập cư nghèo đến gia tộc quyền lực nhất New York. Điểm mở đầu quan trọng nhất của cuốn sách là hành trình của John Jacob Astor, người rời nước Đức sang Mỹ và bắt đầu từ những công việc rất nhỏ trước khi xây dựng nên một tài sản khổng lồ. Tác phẩm cho thấy sự giàu lên của ông không phải là một câu chuyện may mắn đơn giản, mà là kết quả của khả năng nhận ra cơ hội, chấp nhận rủi ro và chuyển hướng kinh doanh đúng lúc. Từ buôn bán hàng hóa đến lông thú, rồi tích lũy vốn và mở rộng ảnh hưởng, Astor đại diện cho kiểu doanh nhân đầu thời kỳ Mỹ, nơi ranh giới giữa mạo hiểm và thành công cực kỳ gần nhau. Ý nghĩa của phần này nằm ở chỗ nó giải thích nguồn gốc của một đế chế gia tộc, đồng thời phản ánh giai đoạn nước Mỹ đang tự định hình bản sắc kinh tế của mình. Cuốn sách không thần thoại hóa sự thành đạt, mà cho thấy nó gắn với lao động, mạng lưới trao đổi và khả năng đọc đúng nhu cầu thị trường. Thứ hai, lông thú, Manhattan và cơ chế tích lũy tài sản kiểu Astor. Một trong những trụ cột của cuốn sách là cách gia tộc Astor tạo dựng và nhân rộng của cải qua hai lĩnh vực then chốt, buôn bán lông thú và bất động sản ở Manhattan. Lông thú là nền móng ban đầu, đưa Astor tiếp cận các tuyến thương mại lớn và biến nhu cầu thời trang của châu Âu thành lợi nhuận ở Mỹ. Nhưng điều làm gia tộc này khác biệt là khả năng chuyển từ tiền mặt có được trong thương mại sang tài sản dài hạn, đặc biệt là đất đai tại New York, nơi giá trị tăng lên cùng quá trình đô thị hóa. Cuốn sách cho thấy, đây là một mô hình tích lũy rất đặc trưng của tầng lớp siêu giàu, khi tài sản không chỉ nằm ở kinh doanh hiện tại, mà còn ở việc nắm giữ không gian của thành phố tương lai. Nhờ đó, Astor không chỉ giàu, mà còn có khả năng tác động lâu dài đến cấu trúc kinh tế và xã hội của New York. Phần này giúp người đọc hiểu vì sao bất động sản trở thành công cụ quyền lực bền vững hơn nhiều ngành nghề khác. Thứ ba, Gilded Age New York và việc gia tộc Astor định hình đời sống thượng lưu. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho thời kỳ Gilded Age, khi gia tộc Astor trở thành biểu tượng của giới thượng lưu New York. Ở giai đoạn này, tài sản không còn chỉ là của cải riêng tư, mà trở thành vé vào thế giới của nghi lễ, câu lạc bộ, khách sạn, biệt thự và những quy tắc xã hội ngặt nghèo. Astor cho thấy địa vị của một gia đình giàu có được duy trì không chỉ bằng tiền, mà bằng khả năng kiểm soát không gian văn hóa và xã hội, từ các tổ chức từ thiện, bảo tàng, thư viện cho đến những địa điểm gắn với đời sống đô thị. Tác phẩm cũng gợi ra cách tên tuổi Astor trở thành một thương hiệu xã hội vừa đáng nể vừa gây tranh cãi vì quyền lực quá lớn dễ dẫn đến cảm giác xa cách và kiêu ngạo. Bằng việc theo dõi sự trỗi dậy của họ trong xã hội tinh hoa, cuốn sách giúp người đọc hiểu cách tầng lớp thượng lưu Mỹ tự tạo ra luật chơi riêng và cách tên tuổi có thể trở thành một dạng vốn xã hội có giá trị ngang tài sản vật chất. Thứ tư, Tragedy, Scandal and the Erosion of a Dynastic Reputation. Astor không chỉ kể về thành công, mà còn nhấn mạnh những vết nứt làm suy yếu một gia tộc tưởng như không thể lay chuyển. Những biến cố như thảm kịch trên Titanic, các cuộc hôn nhân, sự thay đổi thế hệ và đặc biệt là vụ bê bối liên quan đến Brooke Astor ở giai đoạn muộn, cho thấy sự giàu có không ngăn được mất mát hay xung đột đạo đức. Cuốn sách dùng những sự kiện này để làm rõ một nguyên lý quan trọng, đó là quyền lực gia đình càng kéo dài thì càng dễ phát sinh khoảng cách giữa hình ảnh công chúng và thực tế bên trong. Khi gia tộc sống quá lâu trong ánh hào quang, danh tiếng dễ bị bào mòn bởi sự dư thừa, tranh chấp thừa kế và cảm giác đặc quyền. Phần này khiến cuốn sách vượt khỏi khuôn mẫu kể chuyện thành công đơn thuần, vì nó không che giấu sự mong manh của các đế chế gia đình. Người đọc sẽ thấy rằng suy tàn của một gia tộc lớn thường không đến từ một cú ngã duy nhất, mà từ nhiều thế hệ cộng dồn sai lệch, lựa chọn tệ và sự rạn vỡ trong các mối quan hệ thân thuộc nhất. Cuối cùng, một cuốn lịch sử gia đình dùng để đọc rộng hơn về nước Mỹ. Giá trị nổi bật của cuốn sách là nó không dừng ở chân dung một gia tộc nổi tiếng, mà mở rộng thành một cách đọc lịch sử nước Mỹ qua lăng kính của cải, và ảnh hưởng. Anderson Cooper và Catherine Howe viết theo kiểu giàu chi tiết nhưng vẫn có nhịp kể nhanh. Nhờ đó lịch sử không khô cứng mà hiện ra qua các công trình, thành phố, khách sạn, viện bảo tàng và những thay đổi trong đời sống công cộng. Cuốn sách đặc biệt hấp dẫn với người quan tâm đến lịch sử Mỹ, giới tinh hoa đô thị và cơ chế hình thành tài sản thế hệ. Nó cũng hữu ích với độc giả muốn hiểu sự khác nhau giữa giàu lên, duy trì giàu có và đánh mất vị thế. Vì câu chuyện Astor cho thấy ba giai đoạn này không bao giờ hoàn toàn giống nhau so với nhiều sách lịch sử gia đình khác. Tác phẩm này nổi bật ở việc kết hợp tư liệu lịch sử với nhịp kể đại chúng, đủ chặt để có giá trị tham khảo, nhưng vẫn đủ sinh động để đọc như một thiên biên niên gia tộc có sức cuốn, hút mạnh. Kết luận, Astor: The Rise and Fall of an American Fortune phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến lịch sử Mỹ, các gia tộc tài phiệt, bất động sản Manhattan và cách quyền lực xã hội được tạo ra rồi bị bào mòn theo thời gian. Cuốn sách cũng hợp với người thích thể, loại phi hư cấu kể chuyện, vì nó không trình bày lịch sử như một chuỗi dữ kiện khô cứng, mà như một bức tranh nhiều lớp về tham vọng, địa vị và những hệ quả lâu dài của cuộc cải gia đình. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc hiểu rõ hơn cơ chế tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ, vai trò của hình ảnh công chúng trong việc duy trì uy tín, và vì sao những đế chế gia đình lớn thường vừa mạnh vừa mong manh. So với nhiều cuốn sách về người giàu hay các dòng họ danh giá, cuốn này nổi bật vì nó nối được lịch sử doanh nghiệp, lịch sử thành thị và lịch sử văn hóa vào cùng một câu chuyện. Chính sự kết hợp đó làm cho Astor vừa là một cuốn sách về một gia đình, vừa là một cuốn sách về nước Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Anderson Cooper, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!